Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm, thay lời cho toàn thể chư hành giả khóa tu một ngày an lạc, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm về giảng đường để chia sẻ cho quý nam nữ Phật tử chúng con một thời pháp thoại sáng hôm nay. Chúng con xin được cung thỉnh Thầy. Ban chung cổ trội ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thầy quang lâm. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón Thầy. Chúng con cùng thỉnh Thầy đăng lâm pháp tòa. Chúng con cùng thỉnh Thầy mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Sáng hôm nay vào lúc 4 giờ một cơn mưa tầm tã đã đổ xuống tu viện Tường Vân. Thế nhưng mà từ khi Thầy đặt bước chân đầu tiên, những bước chân an lạc xuống nền đất của tu viện Tường Vân, thì cơn mưa ấy đã nhường chỗ và mặt trời đã tỏa chiếu nơi tu viện Tường Vân của chúng con. Và chúng con thiết nghĩ rằng cơn mưa ấy đã nhường chỗ cho một cơn mưa pháp mà Thầy sắp truyền trao cho chúng con. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện tại Huế và thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định, trú trì chùa Thiên An. Xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay để cung đón Thầy. Và kính bạch Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định, chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của Thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng Tọa trụ trì cùng chư tôn đức trong đạo tràng an cư kiết hạ tu viện Tường Vân. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, hôm nay trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2562-2018, được duyên lành trở về đây tham dự khóa tu và chia sẻ pháp thoại cho quý Phật tử trong đạo tràng. Lời đầu tiên, chúng con xin thành tâm đảnh lễ khánh chúc thêm một tuổi hạ Thượng Tọa trụ trì và chư tôn đức tại bổn viện. Và chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Chúc các vị có một mùa vô lan báo hiếu thật an lạc. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, lại một lần nữa, chúng tôi lại có nhân duyên trở về tu viện Tường Vân. Không thể diễn tả được cái niềm hạnh phúc, cái cảm xúc và niềm hoan hỷ mỗi khi đặt chân đến nơi đây. Và quý Phật tử trong đạo tràng có một cái tinh thần tu học, sự tinh tấn, sự hoan hỷ, sự nhiệt huyết và tinh thần phụng sự, mà giống như Thượng tọa trụ trì ở đây bao năm qua đã thể hiện. Đúng là ông bà mình đã nói: cha nào thầy nào Thưa quý Phật tử, hôm qua chúng tôi từ Bình Định bay cái chuyến bay Vietjet để tiết kiệm, vào đến thành phố Hồ Chí Minh trời mưa lớn, bay vòng trên bầu trời thành phố hơn một tiếng đồng hồ, mà trước đó là từ sân bay Phù Cát Bình Định đã bị delay nữa. Mà cái cô tiếp viên, trong khi mà bắt đầu thông báo, cô nói rằng là chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, cô nói lộn. Cho nên khi mà bay, cứ ngồi trên máy bay một tiếng đồng hồ trên bầu trời thành phố này, không biết rằng là mình có đáp xuống được không. Mà không đáp xuống được thì lỡ cái chuyến thuyết pháp này rất là uổng. Cho nên cứ ngồi niệm Phật, niệm Phật mà cứ nhớ tu viện Tường Vân, cái bất giác mình niệm Nam Mô Tường Vân Phật. Mà khi niệm đến Nam Mô Tường Vân Phật, máy bay đáp xuống liền. Cho nên đây cũng là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy nó là lạ, rất là màu nhiệm. Thưa quý vị, hôm nay trong cái không khí, cái tiết trời của tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta nhìn cả cái vũ trụ, cây cối cho đến vạn vật, hữu tình lẫn vô tình, chúng ta cảm nhận một cái không khí gì đó nó rất là thiêng liêng, nó rất là màu nhiệm, nó rất là thâm sâu ở trong cái đời sống của người con Phật chúng ta. Tháng 7 âm lịch được xem như là một cái nhân duyên thù thắng để cho chúng ta huân tu những công đức lành, làm những điều thiện, báo đáp ân đức sinh thành của tổ tiên ông bà cha mẹ. Tháng 7 âm lịch cũng là một cái nhân duyên để chúng ta làm sống dậy những cái đạo lý cao đẹp của tổ tiên dòng tộc. Tháng 7 âm lịch cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta suy gẫm về cái đời sống tâm linh, nghĩ về cái thân phận của con người, nối kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa cõi hữu hình và cõi vô hình, giữa muôn phương trong pháp giới. Và trong ý nghĩa đó, sáng hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với đạo tràng đề tài nhân duyên trong cõi luân hồi. Thưa quý vị, thế giới mà chúng ta đang sống được xem, được gọi là thế giới ta bà. Cái cõi mà chúng ta đang hiện hữu gọi là cõi luân hồi. Trong thời pháp sáng hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ ba phần: vấn đề luân hồi trong Phật giáo, thứ hai là những nhân duyên ở trong cõi luân hồi, thứ ba phương pháp để sống an lạc, thành tựu và siêu thoát cõi luân hồi này. Bởi vì đây là một cái mục đích và là một cái điều rất quan trọng của những người Phật tử chúng ta trên con đường tâm linh, theo con đường giác ngộ của Đức Phật. Chữ samsara được dịch là luân hồi, cũng có khi dịch là sanh tử. Samsara có nghĩa là sự lang thang trôi nổi, sự luân chuyển không ngừng nghỉ của những dòng tâm thức vẫn còn đang đau khổ, trầm luân và chưa đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Bất kỳ một sự vật, hiện tượng, hữu hình, vô hình, hữu tình hay vô tình nào mà vẫn còn đang luân chuyển, đang trôi chảy, đang lang thang phiêu bạt, không có điểm dừng và vẫn còn nhấn chìm trong dòng nghiệp thức khổ đau, thì đó được xem như là một yếu tố đang bị chi phối bởi sự luân hồi. Và thưa quý vị, Đức Phật đã từng dạy rằng đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Nếu như không có nhân duyên để hiểu Phật pháp thì cuộc đời chúng ta không thể nào thoát khỏi cảnh giới luân hồi. Cho nên Phật pháp là một yếu tố được xem như là quan trọng duy nhất để giúp cho chúng ta mở ra cái cánh cửa giải thoát trong thế giới luân hồi này. Và quý vị thấy rằng lang thang trôi nổi trầm luân trong cuộc đời này đã được các nhà thơ, các thi sĩ, các văn nhân diễn tả để nhắc nhở cho chúng ta sống. Tất nhiên là chúng ta sống thực với những cái gì mình đang hiện hữu, nhưng bên cạnh đó mình phải dành những giây phút để lắng động trầm tư về cái kiếp nhân sinh của mỗi người chúng ta trong cái cõi này. Giống như trong bài thơ Nguyện Cầu của thi sĩ Vũ Đình Chương: ta còn để lại gì không, kìa non đã lỡ nọ sông cát bội, lang thang từ độ luân hồi, u minh thuở trước xa xôi dặm về, trông ra bến hoặc bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương, ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Đó là nỗi niềm mà chúng ta cảm thấy phải tư duy, phải chiêm nghiệm ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống này. Cho nên á, cái vấn đề luân hồi là một vấn đề rất lớn mà đòi hỏi chúng ta phải am hiểu một cách đúng đắn. Và thưa quý vị rằng là khi mình nói đến cái cõi luân hồi này, tức là chúng ta nói đến một cái pháp giới bao la, ở trong đó có nhiều cái cảnh giới, mà cái vũ trụ quan của Phật giáo chúng ta chia làm 31 cảnh giới. Những cảnh giới thấp nhất mà chúng ta đang tiếp xúc và đang thấy đó là cõi Atula, cõi người, cõi gì nữa? Cõi thấp hơn nữa là cõi gì? Cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Ngài Narada, trưởng lão trong Phật giáo Tích Lan á, Ngài phân tích rất là rõ trong cái tác phẩm của Ngài. Ngoài năm cái cảnh giới thấp này á, thì chúng ta lại có thêm 6 cái cảnh giới cao thượng của cõi trời dục giới. Đó là Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại. Cộng ra là bao nhiêu rồi? 11 phải không? 11 cảnh này cộng với 16 tầng trời sắc giới của những vị tu thiền sanh lên làm chư thiên, đó là Phạm Chúng, Phạm Phụ, Đại Phạm, Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, Quang Âm, Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh, Biến Tịnh, Phước Sanh, Quảng Quả, Vô Tưởng, Vô Phiền, Vô Nhiệt, Thiện Hiện, Thiện Kiến, Sắc Cứu Kính. Và cộng thêm 4 tầng trời vô sắc giới nữa: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là một cái hình thái vũ trụ của Phật giáo mà chúng ta thấy từ cái cõi đau khổ nhất cho đến cái cảnh giới thù thắng, nhưng mà nó nằm trong cái thế giới hữu hạn, duyên sanh và đau khổ. Và khi mà chúng ta nói đến cái thế giới mênh mông như thế thì chúng ta mới cảm nhận được một cái chuỗi duyên sinh ở trong cái pháp giới này. Khi Đức Phật còn tại thế, cái vị tôn giả mà có nhân duyên đi đến cái cảnh giới nhiều nơi khác nhau, đố các vị đó là tôn giả gì? Tôn giả thần thông đệ nhất là gì? Moggallana, Ngài Mục Kiền Liên. Mà mỗi lần tôn giả Mục Kiền Liên mà đi đến các cảnh giới đó đó, thì Ngài trở về, Ngài kể chuyện. Kể chuyện hấp dẫn lắm. Cho nên á, chư tỳ kheo và quý Phật tử á, mỗi lần mà Ngài trở về là tập trung lại,
Giống như thượng tọa trụ trì mới về đây, hồi nãy quý Phật tử tập trung trước cửa phòng rất là đông, hỏi thăm đủ thứ. Thì ngài Mục Kiền Liên từ cái, các cái cảnh giới thù thắng của cõi trời, từ các cảnh giới đau khổ của cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sanh, ngài trở về, ngài kể chuyện. Thì chư tỳ kheo và quý Phật tử tập trung. Một hôm trong kinh Thí Dụ có kể lại rằng, khi mà ngài Mục Kiền Liên kể về cái cảnh giới luân hồi sanh tử của các kiếp sống, hình thái sống á, thì đang kể chuyện như thế thì Đức Phật đi vào trong tịnh xá ở tại thành Vương Xá. Nhưng mà khi mà Đức Phật đi vào thì chư tỳ kheo và các quý Phật tử thấy cái chuyện này hấp dẫn quá, cho nên không để ý đến Đức Phật. Đức Phật sau khi mà nghe kể xong, Đức Phật mới hỏi rằng là có chuyện gì xảy ra mà tụ tập đông như thế. Các vị mới thưa trình lại rằng là tôn giả mới đi ở các cõi về kể chuyện hấp dẫn quá, cho nên chúng con say mê nghe. Đức Phật mới dạy như thế này: tôn giả Mục Kiền Liên hay là các tôn giả khác không đủ thời gian để giải thích về các cảnh giới tái sinh, cho nên hãy họa ra một bức tranh. Trong đó có vẽ về cảnh giới của các cái cõi, nhất là năm cõi luân hồi, từ cái cõi trời, cõi người, cõi súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Nhưng mà trong kinh Thí Dụ không có nói đến cõi Atula, thì Atula với trời thì cũng gần nhau, chỉ khác nhau là một bên là hoan hỷ, một bên là sân hận thôi. Rồi họa thêm cảnh bốn châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Rồi họa thêm là 12 chi phần duyên khởi. Rồi họa cái hình ảnh của quỷ vô thường. Rồi họa cái nguyên nhân của cái sự luân hồi sanh tử là tham sân si. Vẽ thành một cái bức họa đồ đặt ngay tại cổng tinh xá để chư tăng và Phật tử ra vào nhìn vào đó có thể hiểu được cái vũ trụ vô hình kia, mênh mông kia như thế nào, và nhắc nhở cho mọi người ý thức được tu tập để thoát ly luân hồi sanh tử. Cho nên cái người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo chúng ta từ thời Đức Phật đã họa ra cái họa đồ luân hồi đó là tôn giả Mục Kiền Liên. Mà cái bức họa này á, thưa quý vị, ở giữa đó vẽ hình ba con thú, nó cắn đuôi nhau, đó là con chim bồ câu. Sau này người ta vẽ thành các loại chim khác hoặc là một cái con gà. Thứ hai á, là con rắn. Thứ ba là con heo. Ở giữa cái bức luân hồi đó là hình ba con thú. Con bồ câu nó cắn vào đuôi con rắn. Con rắn cắn vào đuôi của con heo. Con heo cắn vào đuôi của con chim bồ câu. Mà chim bồ câu á, hoặc là các loài điểu thú á, là tượng trưng cho tâm gì? Cái tâm tham ái. Cho nên quý vị nhìn cái chim bồ câu trống, chim bồ câu mái hoặc là đôi chim uyên ương á, nó tình cảm, nó ước át, nó quyến luyến, nó thân thiện lắm, còn hơn cả loài người chúng ta. Cho nên á, chim là tượng trưng cho tâm gì? Tâm tham. Rắn là tượng trưng cho gì? Sân hận. Và heo là tượng trưng cho gì? Là si mê, nó không phân biệt sạch nhơ, nó chỉ chìm đắm trong cái sự u tối. Cho nên giữa cái vòng luân hồi đó là ba con thú cắn đuôi nhau, tức là nó nối tiếp nhau, nó tương hệ với nhau. Rồi cái vòng thứ hai là gì? Vòng thứ hai là bốn cõi: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Vòng thứ ba là gì? Vòng thứ ba đó là năm cảnh giới, mà sau này họ thành sáu cảnh giới, từ cõi người cho đến cõi địa ngục. Rồi cái vòng kế tiếp nữa là gì? Đó là 12 chi phần duyên khởi, từ vô minh cho đến lão tử. Rồi phía ngoài cái vòng đó là gì ạ? Là có một cái loại quỷ vô thường đang khống chế cái vòng luân hồi đó. Cho nên khi mà tôn giả Mục Kiền Liên họa cái bức tranh đó và đặt ở tại cái cổng tinh xá, thì mọi người mới thấy được cái cảnh giới, cái pháp giới mà chúng ta đang sống không chỉ ở cõi người và cõi súc sanh mà chúng ta tiếp xúc, mà còn có nhiều cái thế giới và cảnh giới khác. Nhưng mà đối với Đạo Phật á, thì cái vòng luân hồi này á, nó là một cái gì đó hiện hữu từ nghìn xưa, gọi là vô thủy. Cho nên trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật có nói như thế này: nếu một người nào dùng tất cả cây cối trên trái đất này chặt và chia làm những cành nhỏ, nối nhau thành một hình vuông, Và khi đặt một cái nhánh nhỏ xuống, nói rằng đây là cha ta, đây là nội của ta, đây là những vị cố tổ của ta, vân vân. Đặt xuống như thế thì cây cối kia nó hội diệt trước khi mình kể hết tất cả những cái người thân trong quá khứ cho đến ngày hôm nay. Rồi Đức Phật đưa ra một cái ẩn dụ thứ hai là ví như chúng ta lấy đất ở trên trái đất này để chia làm thành những cái hạt táo. Và mỗi lần chúng ta đặt một cái hạt táo đó xuống, nói rằng đây là cha ta, đây là cha của cha ta, đây là cha của cha ta, vân vân. Thì mình đếm như thế thì trái đất này nó hủy diệt trước khi mình đếm hết tất cả những gì, những cái thế hệ ông bà tổ tiên của cha mình. Nghĩa là cái vòng luân hồi này nó đã xuất hiện từ vô thủy và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì nhận thức về luân hồi trong Phật giáo nó giúp cho chúng ta thấy được một cái sự thật là gì? Đó là một cái sự luân chuyển liên tục không dừng từ quá khứ, hiện tại và cho đến tương lai. Nhưng mà nói đến vấn đề luân hồi á, thì đôi khi có nhiều vị á, hơi thắc mắc, nghi ngờ, phân vân có thật hay là không. Làm thế nào để chúng ta hiểu được và tin rằng luân hồi là có thật? Thì thưa quý vị, chúng ta có thể dựa vào những cái yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất á, là chúng ta biết rằng Đức Phật và các vị thánh tăng đã chứng được thánh quả, các ngài có túc mạng thông hay là túc mạng minh. Khi mà có túc mạng thông thì các ngài sẽ nhớ gì? Nhớ và biết được kiếp sống của mình và chúng sanh trong quá khứ. Cho nên các vị đọc trong cái chuyện Jataka và chuyện Thí Dụ á, kể rất nhiều về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và của các vị thánh giả khác ở trong cái thế giới này, và trong Jataka và trong Thí Dụ kể rất là nhiều. Đó là cái chứng cớ đầu tiên để chúng ta tin vào cái thuyết luân hồi. Yếu tố thứ hai á, để chứng minh cho thuyết luân hồi á, đó là khả năng nhớ lại của một số vị trong cuộc đời này. Và cái điều này á, được các nhà nghiên cứu về tâm linh thần học ở tại phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã có những công trình nghiên cứu và thống kê cái số lượng người nhớ lại tiền kiếp như thế nào. Và cụ thể là các vị thấy như thế nào? Các vị thấy là những vị cao tăng, lạc ma, thánh tăng của Tây Tạng, Bhutan vân vân, thì khi các ngài sinh ra lại trong cuộc đời này á, thì các ngài có thể gì? Có thể hồi tưởng lại cái tiền kiếp của mình trong quá khứ. Cho nên đó là cái yếu tố thứ hai, là do cái nhân duyên nào đó mình nhớ lại tiền kiếp của mình. Yếu tố thứ ba đó là trong giấc mộng. Trong giấc mộng nhiều khi các vị thấy mình cưỡi ngựa ra chiến trường, cầm gươm giết giặc. Nhưng mà cái thời này có cầm gươm cưỡi ngựa không? À, thời này mà ra chiến trường cầm gươm cưỡi ngựa là coi chắc là thua. Chắc là thua. Nhưng mà tại sao thời này không có cái cảnh đó mà mình nằm mộng mình thấy cảnh đó? Mà có nhiều khi Phật tử nằm mộng thấy mình làm hoàng hậu nữa. Mà nhà thì nhà lá, nằm mộng là thấy làm hoàng hậu. Cho nên nhiều khi Phật tử đến hỏi chúng tôi không biết cách trả lời. Thầy, con nằm mộng con thấy làm công chúa hoàng hậu mà sao bây giờ nghèo dữ thầy. Thì cái này á, mình phải nói rằng là có những cái yếu tố nó đưa đến giấc mộng. Có thể rằng là một cái ao ước khao khát của mình, cái mong mỏi của mình nó đưa đến trong giấc mộng. Nhưng cũng có những lý do là tiền kiếp mình đã sống, đã tạo, đã có duyên với những cái việc đó, cho nên đời này mình nhớ lại trong giấc mộng. Yếu tố thứ tư để mình kiểm chứng sự luân hồi, đó là một gia đình có hai người con sinh đôi, sinh ba vân vân. Nhưng mà hai người con sinh đôi cùng cha mẹ, cùng một cái thời điểm, cùng trong một điều kiện, nhưng mà các vị thấy tính tình có giống nhau không? Sở thích giống nhau không? Tri thức giống nhau không? Thậm chí cái ngoại hình có giống nhau không? Đôi khi mình gọi là giống như hai giọt nước, nhưng mà hai giọt nước đó đôi khi trọng lượng nó cũng khác nhau à. Rồi có những cái nét riêng chẳng thể nào hoàn toàn từ đầu đến chân mà giống nhau như đúc 100% được. Rồi một cái yếu tố khác để kiểm chứng sự luân hồi đó là gì? Đó là cái đời sống tâm lý của mình. Có những hôm chúng ta đặt chân đến một cái nơi xa lạ, gặp cái con người đó đầu tiên, nhưng mà không hiểu sao để lại một cái ấn tượng không bao giờ quên. Tại sao vô số người mình gặp trong cuộc đời nó thoáng qua như là một cơn gió, một áng mây, nhưng mà mình gặp cái người đó chết lặng, rồi nhớ, rồi thương, rồi đêm đêm không ngủ. Và người kia đã trở về cái nhà của mình. Đó là những cái nhân duyên, nó báo hiệu rằng giữa mình và người đó và những cái thế giới nơi chốn đó đã có cái duyên bền chặt với mình, nặng nề với mình trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là trong đời này. Rồi có những cái yếu tố khác để kiểm chứng sự luân hồi, đó là hiện tượng về thần đồng. Cha mẹ thì không có giỏi về âm nhạc, sinh con ra thần đồng âm nhạc. Cha mẹ không biết về toán học, nông dân, sinh con ra là thiên tài toán học. Thì những cái điều này á, đã chứng nhận được luân hồi là một cái gì đó có thực, tái sinh là một cái nguyên lý của vũ trụ mà chúng ta phải suy gẫm rất nhiều về cái vấn đề này. Như vậy thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái cõi luân hồi này á, thì chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân, cái động lực, cái lý do mà khiến vì sao tất cả chúng ta phải nằm ở trong cái cõi luân hồi thế giới ta bà đau khổ này. Đó là gì? Đó là nghiệp lực, đó là phiền não, đó là những yếu tố mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, trong hiện tại này. Cho nên yếu tố đầu tiên khi chúng ta nói đến vấn đề nhân duyên trong cõi luân hồi này là chúng ta phải ý thức đúng, đúng đắn, rõ ràng là cõi luân hồi đó là một sự hiện hữu thực sự đối với tất cả mọi người chúng ta. Và tất cả mọi người chúng ta đều bị chi phối bởi cái dòng luân hồi này. Vấn đề thứ hai á, chúng tôi chia sẻ cho quý vị là nhân duyên ở trong cõi luân hồi này. Chúng ta biết rằng từ vô thủy kiếp mình đã tái sinh, không chỉ làm con người mà còn làm ở trong các hình thái chúng sanh khác. Thì chúng ta phải biết cái yếu tố đầu tiên, tất cả mọi sự hiện hữu trong cuộc đời này là kết quả của những chuỗi nhân duyên trong quá khứ. Và khi mình thấy được cái điều đó thì mình phải nghĩ rằng phải sống làm sao, phải tu làm sao để cho nó được tốt đẹp, không gây thù kết oán, giảm đi cái ác nghiệp, tăng trưởng nghiệp lành và huân tu những công đức siêu thoát vô lậu ở trong cuộc đời này. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy như thế này: không thể tìm thấy trong quá khứ chúng ta đã từng làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em với vô số chúng sanh. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy như thế này: trong quá khứ mình đã làm cha mẹ của chúng sanh, và trong quá khứ chúng sanh cũng đã từng làm cha mẹ của mình. Vậy thì tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, đàn ông hãy xem là cha của mình, đàn bà hãy xem là mẹ của mình. Người Phật tử chúng ta khác với người ở thế gian, đó là một cái nhìn rất xa, rất rộng, rất xuyên suốt giữa hiện tại và quá khứ xa xôi, để cho chúng ta thấy đó có một cái sự tương hệ mật thiết nào đó giữa mình và tất cả mọi người. Có một hôm Ngài Ca Chiên Viên đi thuyết pháp khất thực, thấy một người mẹ đang ẵm đứa con và đang đút thức ăn cho đứa con là thức ăn con cá, thì đang xẻ cá ra và múc thức ăn cho đứa bé, thì có một con chó nó đến nó giành thức ăn đó. Người mẹ trẻ đó mới lấy một cái cây á đánh đuổi con chó đó. Ngài Ca Chiên Viên nhìn cái hình ảnh đó, Ngài rơi nước mắt. Người mẹ trẻ mới hỏi Ngài Ca Chiên Viên rằng là: tôi cho con tôi ăn, tôi đánh con chó nhà tôi, có liên hệ gì đến ông mà ông lại khóc? Tôn giả Ca Chiên Viên nói rằng: thưa cô có biết đứa con trai này là ai không? Cô có biết con cá cô cho đứa con trai mình ăn là ai không? Cô có biết con chó mà cô đang đánh đuổi đó là ai không? Con cá mà cô đang cho con trai của cô ăn đó là mẹ của cô. Tái sanh là một kiếp chúng sanh, rồi có cái duyên trong quá khứ trở thành thức ăn của cô. Và con chó mà cô đánh đuổi đó chính là cha của cô. Nó không thích ăn con cá khác, nó chỉ thích ăn con cá đó thôi. Cho dù bị đánh nó vẫn lao vào. Và đứa con trai mà cô đang ẵm đó chính là người anh trai của cô, khi chết tái sinh trở lại. Như vậy anh trai ăn thịt của mẹ, và người cha đang giành thức ăn của đứa con trai của mình. Nhưng mà khi mình chuyển qua một kiếp sống khác, chúng ta quên mất. Chúng ta không nhận ra. Chúng ta xem đó là những cái chúng sanh phải phục vụ cho cái sở thích của mình. Vấn đề ăn uống thỏa mãn, lột da con này để có đôi giày mình mang, để có một cái túi sách để mình khoe với thiên hạ. Rồi tìm những cái thú ngon vật lạ, mà đâu có ngờ rằng trong cái cõi luân hồi chập trùng này, những chúng sanh đó đã từng là cha, là mẹ, là anh, là em, là bạn hữu, thậm chí là những cái vị ân nhân của mình trong quá khứ. Cho nên á, khi mình suy gẫm cái yếu tố đầu tiên trong cái cõi vô thường và cái cõi luân hồi này á, thì đó là một cái chủ nhân duyên chập trùng muôn thuở. Và chúng ta phải có một cái ý thức để làm sao mình phải nỗ lực chuyển hóa nó được tốt đẹp hơn ở trong cuộc đời này. Yếu tố thứ hai á, nói về nhân duyên trong cõi luân hồi á, thì thưa quý vị, chúng ta phải thấy trong cõi luân hồi giữa cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác, cái phàm và cái thánh nó đang xen lẫn nhau. Trong con người chúng ta hoặc là trong tất cả mọi người khác đều có yếu tố thiện và ác trong đó, đều có yếu tố tốt và xấu trong đó. Nếu chúng ta cứ tiêu cực nhìn cái xấu của mình, nghĩ về cái thân phận của mình, thì chúng ta sẽ nhục chí, không có cái nghị lực vươn lên hướng thượng và hướng thiện. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác thì chúng ta khởi lên cái tâm là thành kiến, thị phi, và chúng ta tạo nên những cái đau khổ. Có một hôm Ngài A Nan, Ngài ngồi, Ngài chiêm nghiệm trong cái kiếp quá khứ của mình, thì Ngài mới thấy trong một đời quá khứ Ngài làm con của một người triệu phú giàu có. Vì cha mình quá giàu có cho nên người thanh niên này tha hồ ăn chơi trác táng, tạo vô số cái nghiệp đau khổ, hiếp đáp người khác, ức chế người khác. Thì do cái nghiệp đó đó, Ngài mới tạo cái quả báo xấu. Và khi mà trong cái kiếp kế tiếp á, thì Ngài sinh được làm một cái người con trong một cái gia đình quý phái, và gặp được Tam Bảo, Ngài tu tập, bắt đầu làm điều lành trong kiếp thứ hai. Nhưng mà khi mà Ngài tu tập làm điều lành như thế, sau cái kiếp đó các vị biết đọa vào cảnh giới nào không? Đọa vào cảnh giới địa ngục. Dầu là gặp Tam Bảo làm điều lành, nhưng mà Ngài vẫn đọa vào cảnh giới khổ đau, là bởi vì cái nghiệp ác trong đời trước đó nặng hơn cái nghiệp thiện trong đời hiện tại, nó không giúp cho vượt qua được, cho nên Ngài đọa cảnh giới địa ngục khổ đau. Sau cái cảnh giới địa ngục đó vẫn chưa được làm người, Ngài sinh làm một cái con bò đực, rồi bị người ta thiến đi. Rồi sinh làm một cái con lừa đực, rồi bị người ta thiến đi. Rồi sinh làm một cái con khỉ đực, rồi cũng bị vấn đề tâm sinh lý. Ba kiếp liên tiếp làm loài súc sanh. Và đến cái kiếp kế tiếp nữa, Ngài sinh làm một công chúa, vẫn chưa được làm thân nam, dầu rằng có phước báu do mình đã tạo trong một kiếp quá khứ. Thì khi mà tôn giả A Nan á, thấy được những cái cảnh giới tái sanh liên tục của mình như thế từ trong quá khứ, Ngài mới thắc mắc thưa bạch Đức Phật. Và Đức Phật mới nói rằng trong cái cõi luân hồi này, cái nghiệp thiện và ác, tốt và xấu, phàm và thánh nó đang xen, nó chập trùng lẫn nhau. Nhưng mà trong sự đan xen chập trùng đó thì chúng ta cũng không nên tuyệt vọng và cũng không nên quá thỏa mãn với những gì mình đang có. Đôi khi đời này mình làm được nhiều điều thiện, điều tốt, giúp được nhiều người. Nhưng mà các vị cũng nên làm gì? Cũng nên khiêm cung, cũng nên ba la mật, cũng nên im lặng, cũng nên xem đó là một cái việc đền đáp lại cái ân đức của biết bao nhiêu chúng sanh đã từng làm cha làm mẹ, đã tạo ân phước cho mình. thì cái điều đó nó sẽ là tốt. Còn nếu như chúng ta vì mặc cảm với bản thân hoặc là quá tự hào đối với những phước báu mình đang có, nó sẽ thành trở ngại và cái nhìn của mình nó rơi vào tà kiến và không đúng chánh pháp. Thời của Đức Phật có một vị tỳ kheo trẻ tuổi. Thì một hôm nghe 50 vị tỳ kheo đi xa trở về, mới kể rằng là có một cái vị nữ thí chủ phát tâm hộ trì vị nào ẩn cư nhập thất tu tập, hộ trì mọi thứ hết. Mà cái vị nữ thí chủ này đặc biệt á, là chứng được quả A-na-hàm. A-na-hàm chứ không phải là bình thường. Vị tỳ kheo trẻ tuổi này mừng quá, cho nên đến xin cái vị nữ thí chủ đó để mà nhập thất. Và nữ thí chủ này là hộ trì hộ thất cho vị tỳ kheo này. Thì trong thời gian mà nhập thất như thế tu tập á, thì nhiều khi tối ngồi thiền không được, không có định tâm. Thì cái vị nữ thí chủ này bởi vì chứng được thánh quả cho nên bà biết thức ăn nông hợp với cơ thể, cho nên ngày hôm sau đổi thức ăn. Thì đổi cho đến khi mà thức ăn nó phù hợp cơ thể thì ngài ngồi định tâm an lạc. Mà ngài khởi lên cái ước muốn gì á, cái thiếu thốn gì á, thì á, bà nữ thí chủ đều biết hết á. Cho nên á, bà đáp ứng ngay, miễn là làm sao ngài có đủ cái nhân duyên tốt đẹp để tu tập. Thì cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này sợ quá. Ủa sao bà là Phật tử, bà hộ trì mình mà mình khởi cái ý nghĩ gì bà đọc được hết thôi. Phải lo mà tu chứ còn khởi linh tinh lang tang nguy hiểm. Cho nên không dám khởi lên cái tà niệm vọng niệm. Thì nhờ cái sự gia tâm bằng cái năng lượng tỉnh thức như thế, vị tỳ kheo này đã chứng được thánh quả sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm. Và khi mà chứng được nhị quả Tư Đà Hàm thì vị này mới quán chiếu trong quá khứ mình đã là gì với cái người Phật tử này. Thì mới thấy cái kiếp trước đó đó, mình là con của bà thí chủ này. Quán chiếu một kiếp kế tiếp nữa, thấy mình là chồng của bà thí chủ này. Và bà thí chủ này bà lo cho mình đầy đủ hết, là người vợ đó. Cho nên ngài hoan hỷ quá, ngài quán chiếu tiếp chứng được A-na-hàm. Chứng A-na-hàm ngài mới xem thử cái tiền kiếp của mình và bà thí chủ này là gì. Mới thấy trong một tiền kiếp bà là vợ của mình, nhưng bà phạm vào cái tội gian díu không chung thủy. Gian díu không chung thủy, không có chân thật. Lúc bây giờ một vị thánh giả A-na-hàm khởi lên một cái niệm không có hoan hỷ, và nó trở thành một cái lực cản đi, một cái trở lực, ngài không có tiến triển thêm được. Thì bà thí chủ này trong cái quá trình mà vị tỳ kheo này tu chứng như thế, thì bà thí chủ này đều liên tục để mà xem thử cái lộ trình tu chứng ra sao, đến giai đoạn này sao thấy nó dừng lại. Và bà biết rằng là ngài đã quán chiếu trong một kiếp mình là vợ của cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này, nhưng mà làm cái chuyện không hay cho nên vị này không hoan hỷ. Bà mới khải thỉnh, xin cầu cái vị này, ngài hãy quán chiếu tiếp nữa đi. Thì ngài mới quán chiếu một tiền kiếp nữa, bà thí chủ này đã từng là vợ của mình, nhưng đã hy sinh để cứu cái mạng sống của người chồng, là chính mình. Ngài hoan hỷ quá, ngài tu tập chứng A-la-hán. Thì thưa quý vị rằng là giữa cái tốt và cái xấu, cái thiện và cái ác, mình không thể khẳng định được đâu. Trong con người mình và trong tất cả những con người khác, có khi ở cái thời điểm này, trong hoàn cảnh này, họ không tốt. Nhưng mà nếu mà hợp với nhân duyên, con người thời điểm hoàn cảnh khác, thì những cái chủng tử thiện của họ nó sẽ trỗi dậy, nó sẽ thù thắng, nó tạo nên một cái sự màu nhiệm ở trong cuộc sống này. Thành ra đó, chúng ta thấy cái vấn đề thứ hai ở đây là trong cái nhân duyên đó có thiện và có ác, có tốt và có xấu. Nhưng thưa quý vị rằng là có một cái điều thứ ba nữa là trong cái chuỗi nhân duyên này, chúng ta phải thấy được là một cái người hiểu chánh pháp rồi, chúng ta phải cố gắng làm sao để khởi lên một cái tâm rộng lớn, nghĩ đến những cái điều cao thượng ở trong cuộc đời này. Mà trong hai bản kinh rất là quan trọng là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, và trong bản kinh thứ hai đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm, có nói đến rằng là trong tiền kiếp nhân duyên mà Đức Phật thuyết cái kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân là bởi vì các nhà ngoại đạo mới phê phán Đức Phật. Sa môn Gotama là người bất hiếu, cha mẹ không phụng dưỡng mà bỏ đi xuất gia, không lo cái chữ hiếu để rồi lo cho thiên hạ không, rồi không giữ gìn cái gia phong truyền thống của dòng họ Thích Ca. Khi mà các vị tỳ kheo đi khất thực như thế trở về gặp Đức Phật thì Đức Phật mới nói rằng là cái đạo hiếu hay là cái vấn đề ân nghĩa trong Phật giáo không chỉ trong đời hiện tại với một vài người cha người mẹ nhỏ bé đơn sơ, mà đạo hiếu của đạo Phật đó là cái đạo hiếu xuyên thời gian, vượt không gian, phủ trùm khắp tất cả. Và Ngài đã kể lại trong tiền kiếp của Ngài là một vị thái tử tên là Tu Sa Đề trong quá khứ và trong hiện tại. Và Ngài nói rằng là trong cái kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân á, Đức Phật mới nói rằng là trong nhiều kiếp quá khứ Như Lai đã từng là cha, là mẹ, là anh, là em, là quyến thuộc đối với tất cả chúng sanh. Và tất cả chúng sanh cũng đã từng là cha, là mẹ, là quyến thuộc đối với Như Lai. Cho nên á, Như Lai xuất gia tìm ra cái con đường giác ngộ là để báo hiếu, để trả ơn, để mà thi ân, không phải chỉ cho cha mẹ hiện đời, không phải để đền đáp công ơn của cha mẹ hiện tại, mà để đền đáp công ơn của tất cả chúng sanh. Và khi mà Ngài giải thích về vấn đề luân hồi trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, và Đức Phật mới đưa ra một cái điều thứ hai là gì? Phương pháp báo hiếu trong Phật giáo không chỉ là phụng dưỡng bình thường, những cái vấn đề đơn giản, mà phải làm gì? Phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm Bodhicitta để làm gì? Để phát nguyện yêu thương, trân trọng và cứu độ tất cả chúng sanh ở trong cuộc đời này. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy. Chúng ta thấy rằng khi mà Ngài A Nan gặp nạn với Ma Đăng Già, thì cái nhân duyên giữa Ngài A Nan và Ma Đăng Già không phải chỉ là đời hiện tại. Tại sao nàng Ma Đăng Già gặp nhiều cái vị tỳ kheo, gặp nhiều cái vị thánh tăng, lại không đem lòng thương nhớ mà lại nhớ Ngài A Nan? Và chính cái nhân duyên đó, Ngài A Nan đã đưa Ma Đăng Già trở về với cái chú Lăng Nghiêm được Ngài Văn Thù giúp đỡ, đã chuyển từ cái nghiệp duyên trở thành cái nguyện lực, từ cái thế gian phàm tục trở thành một cái thánh quả cao thượng. Cho nên á, trong cái hai bản kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân và kinh Thủ Lăng Nghiêm á, giúp cho chúng ta một cái nhìn rộng hơn, sâu hơn và toàn thể hơn về cái phương diện, cái nhân duyên ở trong cái kiếp sống này. Như vậy thưa quý vị, thì trong cái cõi luân hồi chập trùng này á, thì chúng ta phải làm gì? Phải sống làm sao để mình có một cái sự an nhiên, không tạo nghiệp, giảm bớt cái bất thiện và ác nghiệp để tạo nên cái niềm hạnh phúc cho tất cả và mọi người. Yếu tố đầu tiên thưa quý vị là chúng ta phải nhìn cuộc đời bằng cặp mắt của nhân duyên. Tất cả mọi thứ do nhân duyên tạo, tất cả mọi thứ do nhân duyên thành, tất cả mọi thứ do nhân duyên mà được thù thắng. Như vậy, chúng ta không nhìn người khác, người chồng, người vợ, người anh, người em, người bạn đồng tu hoặc là vị thầy tâm linh của mình bằng một cái cặp mắt thiển cận, riêng tư, cảm tính, thành kiến. Mà chúng ta hãy đeo vào đó, hoặc là chúng ta hãy nhìn cuộc đời này, tất cả mọi người bằng cặp mắt nhân duyên. Có một cái bà lão, bà ăn xin. Bà nghèo lắm, mặc cái bộ đồ rách rưới, quần áo thì sọc sệt, tóc tai rũ rượi. Một hôm xin vào gặp Đức Phật. Thì khi mà vào gặp Đức Phật giữa hội chúng, bà mới hỏi cái câu rất là hay rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, sanh lão bệnh tử từ đâu có? Chết rồi sanh lão bệnh tử đi về đâu? Các vị thấy câu hỏi hay không? Rất là hay. Có nhiều khi mình không có để ý, nhưng mà mình chiêm nghiệm lại mình thấy rất là quan trọng. Mình đặt câu hỏi là sanh lão bệnh tử từ đâu có? Sau khi mình qua đời vô thường đến thì sanh lão bệnh tử mình đi về đâu? Đức Phật mới trả lời rằng là sanh lão bệnh tử không từ đâu có. Chết rồi sanh lão bệnh tử cũng không đi về đâu. tất cả đều là đủ duyên thì có sanh lão bệnh tử, hết duyên thì sanh lão bệnh tử biến mất. Cũng ví như cọ cây lấy lửa, trước khi cọ cây lửa từ đâu đến, sau khi lửa cháy tắt rồi lửa đi về đâu? Xin thưa, câu trả lời thông tuệ nhất là gì? Đủ duyên thì có lửa, hết duyên thì lửa gì? Lửa tắt. Nếu các vị mà quán chiếu về cái lý nhân duyên này trong cuộc sống, hai chữ nhân duyên chúng ta thấy rất là mầu nhiệm. Nó giúp cho mình nhẹ nhàng đi, nó giúp cho mình lắng động những cái tâm thị phi hơn thua, nó giúp cho chúng ta tiêu tan cái nỗi muộn phiền trong cuộc đời này. Tại sao mình không có nhận ra cái diệu lý của nhân duyên trong Phật Pháp để mà mình tu tập? Mà nói đến lý nhân duyên á, thì các vị phải làm gì á? Thứ nhất, hãy trân trọng tất cả mọi nhân duyên trong cuộc đời này, và phải xem tất cả mọi nhân duyên đều là mầu nhiệm hết á. Mình sinh ra có một cái thân hình không có được đẹp, thậm chí bị khiếm khuyết về một cái căn nào đó, đôi mắt có con sáng con tối, con lớn con nhỏ, vâng. Nếu mà tâm lý chúng ta sinh ra mà là người nữ vậy á, chúng ta cảm thấy thôi làm sao chết sớm đi để tái sinh cái tương lai nó đẹp hơn nữa, sống vậy nó chán quá. Hoặc là chúng ta sinh ra trong một cái điều kiện không được đầy đủ về vật chất, hoặc là chúng ta quá trầm luân đau khổ vì người yêu phụ bạc, hoặc là cuộc đời ruồng bỏ, vân vân. Thì nếu nhìn bằng cặp mắt nhân duyên của Phật Pháp á, thì chúng ta phải cảm ơn những cái điều đó. Bởi vì sao? Chính những cái nghiệp chướng đọa đầy đó giúp cho chúng ta thấy rõ bộ mặt thật của cuộc đời, sự thật của cuộc sống, thấy được mặt trái của nhân duyên trong cuộc sống để chúng ta làm gì? Nỗ lực tiến tu. Và khi đó mình sẽ thấy được rằng mình phải cảm ơn, mình phải trân trọng, dầu rằng đó là một cái nhân duyên không tốt đẹp trong cuộc sống. Giống như là một vị nữ tôn giả thời của Đức Phật, cô ta là xinh đẹp, con một, gia đình quý phái, cái học thức, chăm chỉ, chiều chuộng và rất là đoan chánh. Gia đình mới tìm một cái người con trai môn đăng hộ đối, cũng con trai một, nhà giàu đẹp trai học giỏi, gả. Thì khi mà về làm dâu ở trong gia đình của triệu phú này á, nhà cô ta cũng là triệu phú mà, sống thời gian sau thì cái người chồng này nói rằng là anh không thích ở với em nữa. Cô ta mới hỏi vì sao, em có lỗi gì không, em có xấu, em có nghèo, em có lụm thụm bề bộn gì không? Anh ta nói dạ không, em hoàn hảo, từ sắc đẹp, phước báu vật chất cho đến cái vấn đề thông tuệ kiến thức, chu đáo chăm sóc cho anh. Thì cô ta mới hỏi vậy thì lý do gì mà anh không muốn sống với em? Anh ta nói sao sao á, anh hiểu, anh thể sống với em được. Thì cái ba mẹ chồng á, bà mới kêu người con dâu với người con trai nói bây giờ trong hai con mẹ chỉ chọn một, khi mà hai con không có thể hòa hợp với nhau chắc chắn mẹ phải chọn con trai của mẹ. Cho nên dầu rằng con là một cái người hoàn hảo, nhưng mà con trai mẹ không muốn nữa thì con hãy vui lòng trở về nhà cha mẹ ruột. Cô gái mới đành đoạn khăn gói trở về nhà cha mẹ ruột, thấy con mình sống lủi thủi một mình tội quá, mới tìm cái gia đình nghèo hơn, gả thì cho tài sản cho nhà cửa. Cái người chồng nghèo hơn thứ hai này sống thời gian không muốn sống nữa. Cô ta hỏi em có khuyến khích gì không? Người chồng thứ hai nói không, em hoàn hảo. Vậy sao mà anh không muốn sống với em? Anh nói sao sao á, không sống. Cô ta phải chia tay người chồng thứ hai trở về nhà. Cha mẹ thương con gái mình quá mới tìm một cái anh chàng ăn xin, không nhà không cửa, tứ cố vô thân, gả cho ở rể, trao hết tài sản cho cái người rể này. Sống một thời gian, người chồng thứ ba này nói anh muốn sống với em nữa. Cô ta hỏi, anh nói sao sao, thà anh đi ăn xin còn hơn là anh làm chồng em và ở trong một cái căn nhà sang trọng quý phái phước báu như thế này. Và anh ta xách gói đi ăn xin tiếp tục. Người con gái này cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh quá, cô ta nghĩ đến Đức Phật là nơi nương tựa che chở cuối cùng. Cô ta xuất gia. Cô ta xuất gia một thời gian bởi vì thấy cái cuộc đời sự thật như thế. Cô ta đã chứng được thánh quả A-la-hán. Khi mà chứng được thánh quả A-la-hán, cô ta nhìn lại trong tiền kiếp của mình là một người vợ phạm vào tội ngoại tình giới thứ ba. Khi mà phạm vào tội ngoại tình đó, trong nhiều kiếp cô ta đọa trong cảnh giới của địa ngục, của súc sanh khổ đau. Và khi được sanh làm con người á, thì trong 4 kiếp trước cô ta bị bán làm nô lệ tình dục. Trong kiếp thứ 2 kế tiếp nữa thì cô ta giới tính bất thường, không có ổn định. Trong kiếp gần nữa thì cô ta bị 4 đời chồng phụ tình, gian dối. Và trong kiếp này tuy có phước báo, giàu có, xinh đẹp, có học thức, nhưng mà 3 đời chồng không được trọn vẹn. Và lúc bây giờ những cái nỗi oán giận buồn phiền tan biến mất. Và cô ta mới thấy được sự thật rằng cái nhân duyên không tốt đẹp trong cuộc đời này của bản thân mình không phải do 3 người chồng kia tạo ra, không phải do cái kỳ thị của xã hội vân vân, mà do ai ạ? Do nghiệp lực của chính mình tạo ra. Và lúc bây giờ vị nữ thánh gia này khởi lên một cái ý niệm là tôi cảm ơn 3 cái người chồng đã từ giả tôi, nhờ đó tôi mới xuất gia và chứng được quả A-la-hán. Cho nên tất cả là nhân duyên. Nếu như mình sinh ra không được may mắn, thậm chí không hạnh phúc trong đời sống gia đình, thì mình cũng có một chốn để trở về. Chốn nào thì quý vị biết rồi. Nếu mà ở đây mà thượng tọa trụ trì xây một cái ni viện độ cho người nữ nữa thì tuyệt vời, phải không? Thì thưa quý vị rằng là trong cái cuộc sống này, khi mình nói đến lý nhân duyên á, và trong cuộc sống này, thứ nhất là chúng ta phải trân trọng tất cả mọi nhân duyên, tốt hay xấu, thiện hay ác vân vân, phước báo hay là đọa đầy đau khổ. Thứ hai nữa là gì thưa quý vị? Chúng ta hãy tránh xa tất cả những nhân duyên xấu ác, dầu đó là một nhân duyên nhỏ nhặn đi nữa. Nếu mà xấu ác thì chúng ta cũng nên tránh xa. Bởi vì Đức Phật đã nói như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng tràn đầy, người ngu chứa điều ác do chất chứa lần lần. Không phải là nhất thời đâu, mà từ những cái ý niệm mong manh nhỏ bé tơ hào, cho đến những lời nói đùa giỡn đơn cực, cho đến những cái hành động đơn giản, nó tích tụ, nó lớn dần, nó kết thành cái duyên nghiệp xấu ác cho chúng ta. Và ngược lại, chúng ta hãy trân quý và cố gắng tạo những nhân duyên nhỏ đi nữa, dầu đó là nhân duyên thiện lành. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái cử chỉ yêu thương, một cái hành động bao dung, đó là chúng ta đang tạo vô số nhân duyên lành trong cuộc sống. Thưa quý vị, từ sáng cho đến bây giờ, nếu chúng ta biết cách thức dậy là chúng ta có thể tạo vô số nhân duyên tốt đẹp. Chẳng hạn như sáng hôm nay có nhiều vị thức dậy từ 3:30, có thậm chí từ 2:30 sáng. Người thì công quả, người thì chuẩn bị dọn dẹp, sắp xếp việc nhà xong. Và tất nhiên ngày hôm qua là ngày cuối tuần, mình cũng bận rộn chứ đâu có rảnh rỗi. Mình cũng tất bật làm ăn, giấc ngủ nó ngắn ngủi. Tuy rằng ngủ không đủ, thức dậy sớm, nhưng mà ông chồng bình thường ông thấy mình dậy trễ, hôm nay dậy sớm, ông hỏi mình. Thì lúc đó mình đừng quả u hoạch, câu có nó, tôi đi tu. Hỏi gì mà hỏi, ông ngủ không ông chịu tu, đó là lúc đó mình tạo nhân duyên xấu rồi. Nhưng mà ông đang ngủ, ông thấy mình dậy rồi dậy sớm, ông hỏi em làm gì dậy sớm vậy, nói rằng thưa anh. Hôm nay em về tu viện Tường Vân dự khóa tu một ngày lần thứ 90, 94. Ông hỏi đi tu có được gì không? Dạ được chứ anh. Ngày Vu Lan báo hiếu, em trả ơn tổ tiên, cha mẹ 7 đời. Em về đó em sẽ tạo công đức lành, cầu nguyện cho anh và các con được sức khỏe bình an, tuổi thọ sống lâu sắc đẹp, giàu sang quý phán. Rồi sẽ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà tổ tiên của bên em bên anh luôn. Em sẽ làm tất cả những điều này vì anh, vì con, vì gia đình, vì hạnh phúc, vì sự an lạc của gia đình mình trong hiện tại và tương lai anh à. Ông chồng mà nghe vậy nói đi đi em. Chứ con mà mình thức dậy mình chuẩn bị đi dự khóa tu mà con mình hỏi chồng mình vấn nạn, đầu mình nhăn cái mặt lên. Lúc đó là ông mất cảm tình, ông có thành kiến. Bà này hồi xưa bà chưa đi tu sao bà hiền nay bà đi tu bà dữ quá. Như vậy thì chúng ta vô tình tạo một cái ác cảm, một cái thành kiến đối với người tu nói chung của chúng ta. Thành ra thưa quý vị rằng là chúng ta cố gắng tạo những nhân duyên lành giàu là nhỏ nhặt nhất. Bởi vì tất cả những điều tốt đẹp lớn đều bắt đầu bằng tất cả những nhân duyên lành nhỏ. Giống như một cái cậu thanh niên này xin vào làm việc ở trong một cái tiệm sửa xe thôi. Nhưng mà cái tính của cậu thanh niên này chu đáo lắm. Cho nên một hôm công khách đem chiếc xe đến sửa. Cậu ta được người thầy á, chủ cái tiệm sửa xe đã giao chiếc xe. Rồi cái cậu thanh niên này sau khi sửa xong thấy cái xe bụi bặm lâu sạch luôn. Cái ông khách đến, ông hỏi cái người chủ ai là người sửa chiếc xe của tôi. Không những là sửa xong mà còn sạch nữa. Thì ông chủ nói rằng đó, cái cậu thanh niên đó mới sửa. Ông nói hỏi tên họ là gì, nhà như thế nào. Ông nhận về công ty ông làm trợ lý của ông. Ông cần một người trợ lý chu đáo, tận tình. Và đặc biệt nữa, ông có một đứa con gái duy nhất. Cái này quan trọng hơn nữa. Và khi mà cái người thanh niên trợ lý này đã siêng năng làm việc chân thật chu đáo, đúng tuổi, ông ta gả đứa con gái mình cho người thanh niên, trao hết sự nghiệp, trở thành một vị tổng giám đốc của cái công ty này. Một việc làm thuần thiện, đơn giản, nhỏ bé. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng cái kết quả nó đến gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bằng. Chúng ta đừng có xem cái hình thức bên ngoài, đừng có xem thường mọi nhân duyên trong cuộc sống. Bởi vì nếu như nói như người Ấn Độ, tất cả mọi nhân duyên đều là nhân duyên màu nhiệm, bằng cái cặp mắt của nhân duyên và chánh pháp. Cái năm ngoái chúng tôi đi qua Mỹ, có đến thăm Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Stanford, một số đại học lớn tại Hoa Kỳ. Thì các vị biết rằng là mình thấy cái Đại học Harvard, Đại học Yale nó đã lớn à. Nhưng mà đến cái Đại học Stanford ở gần San Jose đẹp lắm, mênh mông. Nếu mà cái diện tích của nó gấp đôi hơn cả cái diện tích của Đại học Harvard, Đại học Yale. Mà vì sao có cái Đại học Stanford đó? Thì có hai vợ chồng kia có một đứa con học tại Đại học Harvard. Một hôm thì cậu sinh viên này bị bệnh và qua đời. Ông bà thương con quá và tri ân cái ngôi trường đã từng dạy con cái mình. Cho nên ông bà mới đến gặp cái vị hiệu trưởng Đại học Harvard. Mới thưa rằng là, thưa thầy, chúng tôi có đứa con học ở tại đây mà qua đời rồi. Muốn làm một điều gì đó công đức, tốt đẹp cho đứa con. Và muốn giúp đỡ trả ơn ngôi trường này. Cho nên ở trường mình có muốn xây dựng thêm những khu ký túc xá, những khu nghiên cứu nào không thì chúng tôi sẽ phát tâm giúp đỡ cho. Thì cái vị hiệu trưởng Đại học Harvard và cái cô thư ký trong văn phòng nhìn cái bộ dáng ăn mặc rất là giản dị, mộc mạc của hai vợ chồng này trề môi. Ông bà tưởng rằng là tiền ít lắm hả? Mấy triệu đô mới xây được những khu đó. Ông bà về đi, đừng có ảo tưởng. Và nói xong quay vô không cần nghe một lời giải đáp gì cả. Người vợ mới bảo với người chồng: anh à, có mấy triệu đô mà ông hiệu trưởng ông chê mình không đủ. Thôi, ông cho mình xây những khu khác, mình về mình xây một cái đại học mới. Và hai vợ chồng đã về tại San Jose xây cái đại học Stanford. Nó rộng lớn, nó vĩ đại, nó đẹp và nó vô cùng tiêu chuẩn như ngày hôm nay. Cho nên á, mình không thể nhìn cái hình thức bên ngoài của người đó làm khổ mình, làm buồn phiền mình, mà mình lại thấy là tuyệt vọng và đau khổ. Mình phải trân trọng để thấy được bằng cặp mắt nhân duyên trong cuộc sống. Cho nên á, khi mình nói đến lý nhân duyên á, thì chúng ta phải cố gắng làm sao để tạo những nhân duyên tốt đẹp nhất, dầu là những nhân duyên đơn sơ bình dị gì nữa ở trong cái cuộc đời này. Cái yếu tố thứ hai á, ngoài vấn đề nhận thức cuộc đời này bằng cái lý nhân duyên trong Phật giáo, đối với mỗi nhân duyên trong cõi luân hồi này, yếu tố thứ hai là chúng ta nên tập một cái sự hành xử tốt đẹp. Hành xử tốt đẹp nghĩa là chúng ta phải nghĩ đến cái mạng sống của mình là mong manh, cuộc đời này là vô thường, gặp gỡ nhau trong cuộc đời này không được bao lâu đâu. Các vị nhìn lại, nhiều khi mình gặp cái người thân trong gia đình đến nay vậy mà mấy mươi năm rồi, không biết mình chia tay lúc nào. Mà cái cuộc sống nó ngắn ngủi, nó đơn giản, nó vội vã như thế, thì tại sao mình không có những cái hành xử tốt đẹp bằng cái cách là ứng xử cho sao nó được hài hòa trong cuộc sống? Mà muốn được như thế đó là chúng ta phải quán chiếu, phải nghĩ đến cái vòng luân hồi. Trong cái vòng luân hồi này, nếu như chúng ta tạo được một duyên lành cho một người, thì cái năng lực của duyên lành đó có sự lan tỏa đến biết bao nhiêu người khác. Không phải mình làm một việc nhỏ lợi ích ở trong cái thời điểm đó, nơi chốn đó, nhưng mà cái lợi ích này nó còn lan tỏa, nhất là trong thời đại ngày nay. Chẳng hạn như quý Phật tử về đây tu một ngày an lạc, khi mà Phật tử các nơi người ta nhìn qua Internet, qua YouTube, thấy quý Phật tử tươi tắn, vui vẻ, nhiệt tình, tự nhiên họ cũng siêng năng hơn. Họ cũng nhiệt tình hơn nữa, họ cũng hoan hỷ hơn nữa, là cái phước phần, cái năng lượng lành của mình nó đã lan tỏa trong không gian và thời gian rồi. Không chỉ ngày hôm nay và cả bao nhiêu năm sau nữa, nó lan tỏa một cách là màu nhiệm lắm. Cho nên từ đó đó, chúng ta phải cố gắng tạo một cái sự hành xử như thế nào cho được tốt đẹp. Mà khi mình quán chiếu cái sự vô thường này á, thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao nỗ lực, giống như cái cô gái dệt vải ở tại Alavi vậy. Khi mà Đức Phật đến Alavi, Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói là cuộc đời vô thường. Khi chúng ta quán chiếu về cái chết, về cái cõi âm cõi dương và sự luân chuyển của các kiếp sống chúng sanh, thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng hôm nay vô thường, mình hãy sống làm sao trọn vẹn nhất. Cho nên khi cái cô gái 16 tuổi đó, cổ mới đến ngày Đức Phật thuyết pháp xong, cổ về cổ thực tập ngay. 3 năm sau Đức Phật trở lại cái ngôi làng đó, mọi người háo hức hăm hở đến gặp Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật đến nơi thì Ngài ngồi yên lặng, Ngài không có nói gì hết. Cả hội chúng trông chờ, không ai dám hỏi. Mà sáng hôm đó thì cô gái này cũng nghe Đức Phật đến, cho nên cô đã sắp xếp rồi. Nhưng mà ngặt ngỏi là cha cổ đang nhận một cái món hàng rất lớn, cho nên cổ phải phụ với cha dệt cho xong. Bây giờ giữa vấn đề nghe pháp và trả hiếu, cổ ta phải trả hiếu trước, nghe lời cha giúp, cho nên đến trễ. Vừa đến thì Đức Phật hỏi ngay cô gái: con từ đâu đến? Cô gái trả lời: dạ con không biết. Con sẽ đi về đâu? Dạ con không biết. Con không biết thật sao? Dạ con biết. Con biết thật à? Dạ con không biết. Hỏi những cái câu hỏi giống như là thiền ngữ, thì những cái người trong hội chúng đó rất là buồn giận. Vì sao Đức Phật hỏi mà cô gái trả lời một cách kỳ lạ vậy? Hỏi con từ đâu đến, con không biết. Từ nhà mình đến chứ đâu phải không ạ? Nhưng mà khi mà Đức Phật hỏi xong, cô ta trả lời, Đức Phật hiểu được tâm lý của đại chúng. Đức Phật mới hỏi lại cô gái rằng là: tại sao hồi nãy Thế Tôn Như Lai gọi con từ đâu đến, con nói con không biết. Thì cô gái này mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy ý của Đức Thế Tôn hỏi là con từ cảnh giới nào sanh làm người ở trong cõi này, tức là từ cõi nào mà đến cõi này, chứ không phải là hỏi con là từ địa phương nhà nơi nhà chốn nào đến. Bạch Đức Thế Tôn, con là phàm phu, làm sao con biết tiền kiếp của con là gì? Khi Đức Thế Tôn hỏi con câu hỏi thứ hai, con sẽ đi về đâu? Con trả lời là con không biết. Con chưa chứng quả, con chưa có thần túc thông. Cho nên con nói là con không biết. Đức Thế Tôn hỏi câu thứ ba, con không biết thật sao? Đó là Đức Thế Tôn đang hỏi con là con không biết thật là con chết, sẽ chết à? Sẽ vô thường à? Thì con mới trả lời, dạ con biết, con sẽ chết. Chết là một cái sự thật, là một cái nguyên tắc không bao giờ tránh khỏi được. Đức Thế Tôn hỏi con câu thứ tư là con biết thật à? Thì con trả lời là con không biết. Thì ý Đức Thế Tôn hỏi là con biết thật là con chết lúc nào hay không? Chết, nhưng mà chết lúc nào? Con trả lời là dạ con không biết. Con biết con sẽ ra đi vào lúc nào? Đức Phật sau khi khai thị cho người con gái này và thuyết pháp cho hội chúng xong, chiều hôm đó cô ta trở về nhà. Một cái thanh gỗ ở trên nhà nó rớt xuống và cô ta đã tử mạng chết. Người cha đau khổ quá. 3 năm nay đứa con gái mình từ 16 đến 19 tuổi tu tập quán chiếu tinh tấn tinh cần. Hôm nay lại nghe Đức Phật khai thị nữa mà chết một cách oan uổng. Đức Phật mới đem cái nỗi đau khổ mất mát đó đến trình lên Đức Phật. Đức Phật mới bảo với người cha rằng ông yên tâm đi, con gái của ông đã chứng sơ quả tu đà hoàng. Và sau khi mạng chung do một cái nghiệp nặng trong quá khứ đã sanh về cõi trời đau lợi. Và người cha nghe như thế, ông ở lại xuất gia với Đức Phật. Một cô gái 16 tuổi, ngoan hiền, sức khỏe, tuổi trẻ. Nhưng mà không ngờ rằng đến năm 19 tuổi, chỉ một thanh gỗ rớt xuống mà qua đời. Vô thường không bao giờ báo trước, đến một cách rất là đột ngột, bất thình lình. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị, xã hội. Chúng ta nghĩ đến cái sự vô thường là chọn cho mình một cách hành xử tốt đẹp, tu tập những điều tốt đẹp nhất để cho chúng ta có được những cái thiện nghiệp lành. Và cái sự hành xử của mình nó làm sao cho nó được dễ thương, tạo nên cái niềm an lạc. Ai mà gặp mình á mà họ an lạc, phước của mình tăng. Ai mà gặp mình á mà họ nghi ngờ, sợ hãi, lánh xa, phước của mình giảm thiểu rất là nhanh. Thậm chí là quý Phật tử mà thường về chùa công quả, gọt sắt, nấu nướng hay là lau chùi gì cũng vậy. Có nhiều khi mình về mình chùa làm công quả, mình đang gọt trái bầu trái bí. Cái bà kia bà vô nói, gọt gì vậy mà cũng xung phong làm công quả. Bà này đang gọt trái bầu trái bí, nó vừa gọt vừa nói trong bụng, tôi gọt bà luôn này. Bà nói lát nữa, tôi gọt xong trái bầu này tôi gọt bà đó. Tại sao lúc đó mình không khởi lên ý niệm gọt sự thị phi đi, gọt cái nghiệp chướng đi, gọt cái sự không tốt đẹp trong cuộc đời để cho cuộc sống hoàn thiện hơn. Mình chuyển ngay, mình phải ứng dụng ngay trong mọi cái sinh hoạt. Chứ không thôi là các vị thấy rằng là từ những cái việc nhỏ nhặt đơn giản mà mình không có chuyển hóa và hóa giải được, nó tích tập, nó nặng nề thêm. Từ đó nó tạo nên những cái điều không tốt đẹp. Cho nên nó, cái mùa Vu Lan báo hiếu là mùa tri ân. Tri ân từ cha mẹ, từ đất nước, từ thầy cô tam bảo và tri ân tất cả chúng sanh. Cái chữ hiếu của người con Phật chúng ta nó lớn lắm. Nó trở thành một đại nguyện báo hiếu. Không phải chỉ cho một vài chúng sanh mà cho pháp giới chúng sanh. Trong hàng đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất có nhiều vị sa di, các vị thấy đặc biệt lắm. Giống như là Ngài Sa Di Quân Đề là thị giả của Ngài Xá Lợi Phất. Cho đến khi viên tịch sa di, Ngài Quân Đề vẫn giữ một cái vai trò là vị sa di, thị giả, nhưng mà lúc ấy Ngài đã chứng được A-la-hán. Nhưng mà không có xưng là tỳ kheo, trưởng lão gì hết. Vì sao? Vì tiền kiếp của Ngài Quân Đề á, là một vị tỳ kheo trẻ tuổi, thông minh, lanh lẹ, tụng kinh hay, học pháp rất là nhanh. Một hôm nghe một vị tỳ kheo lớn tuổi tụng cái giọng khàn khàn không rõ, vị này mới khởi lên một cái tâm bất thiện, tụng kinh giống như là tiếng tru của con chó vậy. Nhưng mà đâu có ngờ rằng cái vị cao tăng trưởng lão này là một vị thánh thánh giả rồi. Vì đã miệt thị và khinh khi nói những lời bất chính đối với một vị thánh tăng, cho nên sau cái kiếp đó vị tỳ kheo trẻ tuổi này đọa xuống các cảnh giới khổ đau. Và một kiếp sau này ngài đọa ba đời làm thân chó. Thì cái kiếp gần đây á, ngài làm con chó của một cái vị thương gia. Một hôm cái đoàn thương gia này dẫn con chó này đi theo buôn bán. Khi họ ngủ con chó đói bụng, nó lục thức ăn, ăn trộm. Cái vị thương gia thấy xấu hổ, ảnh hưởng đến uy tín của mình vì con chó mình dẫn theo, nên chặt hết bốn chân, ném con chó này vào trong cái cánh đồng để mà thỏa mãn cái cơn giận. Ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua, nghe tiếng kêu la của con chó, ngài dùng một thức ăn còn lại trong bình bát của mình cho con chó ăn và chú nguyện. Chú nguyện xong thì con chó nó qua đời, sanh vào trong gia đình Bà La Môn. Năm lên 7 tuổi, một hôm ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua gia đình này khóc thực. Thì ông cha của đứa bé 7 tuổi này mới hỏi rằng: tôn giả là vị trí tuệ đệ nhất mà đi đâu chỉ đi một mình không có thị giả theo ạ? Tôn giả nói: ta chưa có. Ông mới hỏi: vậy ngài muốn có hay không? Tôn giả nói: muốn. Ông nói rằng: ta có đứa con trai 7 tuổi, có thể cho xuất gia làm thị giả hay không? Và cái vị con trai 7 tuổi này đã được xuất gia với ngài Xá Lợi Phất là Sa Di Quân Đề, và tu một thời gian ngắn chứng được A La Hán, trẻ tuổi thôi. Nhưng mà khi mà ngài chứng A La Hán, ngài thấy được cái tiền kiếp của mình đã vì cái cống cao ngã mạn đọa lạc làm cái thân súc sinh, mà được cái vị ân sư của mình là ngài Xá Lợi Phất độ cho mình, cho nên phát nguyện từ suốt trong kiếp này cho đến khi ngài Xá Lợi Phất viên tịch sẽ phát nguyện làm thị giả và không bao giờ thọ đại giới, chỉ giới phẩm Sa Di thôi, để đền đáp cái ân đã khai sáng tuệ giác và đưa đến cái con đường giác ngộ cho bản thân mình. Cho nên đây là một cái điều rất là cao thượng trong cái cách hành xử của chúng ta. Thành ra cái chữ hiếu trong Phật giáo, thưa quý vị, chúng ta không chỉ là vâng theo, tôn phụng, cung dưỡng cha mẹ của mình, mà nếu được nữa thì quý vị mở rộng ra, tôn kính, trân quý những cái vị thầy cô và ngay cả những bậc thầy tâm linh. Có khi cha mẹ, có khi các vị thầy tâm linh có điều khuyên răn nhắc nhở, thậm chí có nặng lời đi nữa, nói động chạm đến bản thân mình đi nữa, thì thưa quý vị, đó phát xuất từ những trái tim yêu thương, những cái hạnh nguyện cao cả để chỉ ra những lỗi lầm, những khiếm khuyết, những bất cập trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta đừng vì một cái lời chỉ trích hay là nhắc nhở nặng lời mà chúng ta thối tâm, nản chí, có một cái tâm niệm không tốt đẹp và sự hành xử không đẹp chút nào. Và tất cả chúng ta phải thấy rằng những cái nhân duyên đó là những cái nhân duyên mà chúng ta nên trân quý. Cho nên cái phương pháp thứ hai á, là chúng ta phải để ý trong cái cách hành xử bằng cái cặp mắt của sự tri ân và báo ân. Trong cuộc đời này chúng ta sống là để trả ơn cho tất cả mọi chúng sanh nói chung, cho những cái người hữu duyên với chúng ta nói riêng, từ thế gian cho đến Phật Pháp. Và tri ân và báo ân, Đức Phật dạy đó là một trong ba hạng người cao thượng nhất trên cuộc đời này. Đức Phật dạy có ba hạng người cao thượng. Thứ nhất là bậc Như Lai, bậc Chánh Đặng, Chánh Giác. Thứ hai là những vị tuyên thuyết pháp và luật của Như Lai. Thứ ba là những người tri ân và báo ân ở trong cuộc đời này. Cho nên yếu tố thứ hai là chúng ta tập và trau dồi những hành xử đơn giản, bình thường, cho đến thâm sâu ở trong cuộc sống này. Thứ ba là các vị phải trau dồi một cái tâm từ ái yêu thương. Mình chuyển tất cả những cái đau khổ, những cái chướng ngại trong cuộc đời này, những cái oan chướng trong cuộc sống bằng một cái trái tim yêu thương và tha thứ. Mùa Vu Lan này, chúng tôi xin quý Phật tử hãy phát nguyện tha thứ cho những lỗi lầm của những người, chồng, vợ, con cái, những người đã gây khổ cho mình, ngay cả những cái vong linh xấu số vân vân. Những ai đã làm khổ cho mình phát đại nguyện trong mùa Vu Lan này, tôi xin xóa bỏ tất cả những cái hận thù, những cái đau khổ, những nghiệp chướng, những tội lỗi mà người kia vì cố tình hay là vô tình đã gây tạo cho tôi, để cái ân oán thù hận hóa giải. Và nếu vị nào mà tốt hơn nữa, ai đang nợ mình xóa sổ nợ luôn. Quý vị có dám xóa sổ nợ không? Nhiều khi quý vị nói thầy mấy điều kia thì được nha, điều đó từ từ đã, con còn nghèo lắm. Hỏi sao nghèo? Dạ trong tài khoản con mới có 50 tỷ rồi thầy, nghèo lắm. Thì đôi khi quý vị thấy rằng là có những cái mà mình cho đi, mình thông cảm cho những hoàn cảnh riêng tư của họ, thì nó lại là một cái điều tuyệt vời lắm, điều rất là hay ở trong cuộc sống này. Thành ra đó, cái điều thứ ba ở đây là với cái tâm khoan dung bao la ở trong cuộc sống này, mình sẽ có một cái gì đó nó tốt đẹp. Cái điều thứ tư, điều rất quan trọng mà hôm nay chúng tôi chia sẻ trong cái nhân duyên ở trong cõi luân hồi này, các Phật tử chúng ta nên phát nguyện trở thành thiện tri thức của cha mẹ, của con cái, của bạn bè, của tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Nếu chúng ta đến với cuộc đời này là do nghiệp duyên, phiền não, đau khổ, thì hãy sống và ra đi ở trong cuộc đời này bằng nguyện lực, bằng cái tinh thần vị tha và bao dung. Đó là phát nguyện trở thành thiện tri thức trong cuộc đời này. Con cái phải là thiện tri thức của cha mẹ, chỉ ra nhắc nhở những cái khiếm khuyết, những nghiệp xấu của cha mẹ, uốn nắn và nhắc nhở cha mẹ mình thoát ra cái con đường tạo nghiệp khổ đau. Cha mẹ cũng phải là thiện tri thức để dìu dắt con cái mình bước vào con đường chánh pháp. Và hôm nay cái mùa Vu Lan này, chúng ta cố gắng làm sao phải tạo duyên cho những người thân trong gia đình mình ít nhất về một ngôi chùa nào đó, trong một buổi nào đó, để thắp một nén hương, để làm sống dậy những cái tình cảm thiêng liêng, những cái ân tình muôn thuở, đánh thức dậy cái tinh thần duyên sinh và thấy được cái cuộc đời này bằng cặp mắt tri ân, là các vị đã bao ân cho tổ tiên, cho cha mẹ. Có nhiều người nói rằng mùa Vu Lan con đi 20 chùa, 30 chùa, dân sớ kỳ siêu tổ tiên, con đủ rồi, con thừa vốn rồi. Thưa quý vị, mình dân sớ kỳ siêu cho ông bà tổ tiên, đó chỉ là một cách thể hiện cái tâm thành qua năng lực của sự nguyện cầu và tâm linh. Nhưng thiết thực hơn nữa là chúng ta phải làm gì cho nhân sinh, cho xã hội bằng cặp mắt bình đẳng vô ngã, bằng một thái độ vô tư, xả ly. Chúng ta phải thấy được tất cả những người mình đã gặp trên cuộc đời này trong nhiều kiếp trước đã từng là cha, là mẹ. Vậy thì tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta không phải chỉ ở trên bàn thờ, ở trong những bài vị, mà đôi khi họ là những người đang ngồi với chúng ta đây. Mình đi cúng ông bà tổ tiên mình bằng tất cả tâm lòng, bao nhiêu mình cũng sẵn sàng, nhưng mà những người thân bên cạnh mình đang đói, đang khát, đang khổ đau, đang chìm trong khổ lụy, mình lại quay lưng, mình không ngó ngàng đến, tức là chúng ta không thấy được cái cặp mắt nhân duyên trong ba đời rồi. Thì điều đó nó uổng phí cho chúng ta trong cuộc sống. Cho nên đạo Phật không phải là nghĩ đến những cái vấn đề tâm linh siêu hình gì đó xa xôi, viễn vông, mà là một cái yếu tố thực tế ở trong cuộc sống này. Mình cố gắng làm sao để phát khởi những cái nguyện lực đó để mình sống một cách tốt đẹp. Có một cái bà lão, bà ẵm đứa cháu, thì ở trước cửa đó có một người bán đồ trang sức đi ngang qua. Đứa cháu nó đòi đồ trang sức. Bà lão nói: cháu ơi, nhà mình nghèo, đâu có gì tiền đâu mà mua đồ trang sức. Nhưng mà đứa cháu nó cứ kêu cái ông bán trang sức vào, bà mới xuống dưới bếp, bà lục hết trong nhà có cái đồ gì đáng giá không, để đổi lấy trang sức cho mua cho đứa cháu. Thì bà lục hết thấy có một cái mâm đồng, mâm cổ bằng đồng. Bà mới hỏi cái người bán trang sức rằng: thưa ông, tôi có thể đổi cái mâm đồng này tôi lấy ít đồ trang sức không? Thì cái ông bán trang sức này, ông giá đò, ông là người lão luyện trong vấn đề kim loại mà, đồ đạc ông biết hết. Cho nên ông nói rằng là cái mâm đồng này đâu có đáng giá gì với một món đồ trang sức, bà đừng có mơ tưởng. Ông bỏ đi. Đến một cái người bán trang sức thứ hai đi ngang qua, đứa cháu lại đòi nữa, kêu vào nữa, bà mới lấy mâm đồng ra nữa. Thì cái người bán đồ trang sức thứ hai này mới ngạc nhiên. Ở đâu mà bà có một cái mâm đồng cổ quý như thế này? Tất cả những đồ trang sức của tôi đổi lấy mâm đồng này cũng không xứng đáng, huống chi là một món đồ. Và tôi xin đổi hết tất cả trang sức để lấy cái mâm đồng cổ này. Bà này á, bà thấy cái người thứ hai thật thà, chất phác, ngay thẳng quá, bà mới thương, bà mới nói thôi, tôi rất là quý trọng bởi vì anh sống chân thực, cho nên thôi tôi chỉ lấy một món đồ trang sức cho cháu tôi thôi, còn ông lấy mâm đồng đi, tôi tặng ông luôn. Cái người bán trang sức thứ hai rất là vui mừng, đem cái mâm đồng đi sau khi tặng cái món trang sức cho đứa cháu. Một lát sau, cái người bán trang sức thứ nhất quay trở lại. Và anh ta mới bảo với bà cụ rằng, tôi thấy bà với cháu tội quá. Tôi vì một cái tình thương bao la, cho nên thôi, tôi cũng chịu thiệt. Tôi lấy một cái món trang sức này, tôi đổi cái mâm đồng cho bà đó. Bà tôi đổi chứ người khác tôi không đổi đâu. Thì lúc bấy giờ cái bà cụ, bà la, bà mắng cái người bán trang sức thứ nhất này, ông là cái người xảo trá. Mâm đồng của tôi trị giá vô cùng to lớn, vậy mà ông nói là không có giá trị. Cho nên hồi nãy có người bán trang sức thứ hai đến, tôi đã đổi lấy một món trang sức rồi. Cái người bán trang sức thứ nhất này giận lên và tiếc nuối chạy tìm cái người bán trang sức thứ hai. Và khi anh ta đến cái bờ sông thì cái người bán trang sức thứ hai đã lên trên thuyền đi ra giữa dòng sông. Người bán trang sức thứ nhất mới kêu cái người bán thứ hai lại, anh ơi hãy quay lại cho tôi xem lại cái mâm đồng đó một chút thôi, cho thỏa mãn cái ước nguyện của tôi. Người bán trang sức thứ hai mới đứng trên thuyền mới nói rằng, tôi biết nếu tôi quay lại ông sẽ giết tôi để cướp cái mâm đồng đó. Tôi hiểu được cái tâm địa của ông, không bao giờ tôi quay lại đâu. Thì người bán trang sức thứ nhất này đứng trên bờ sông thốt lên một lời nguyền độc ác. Ta không giành lại được cái mâm đồng đó thì ta sẽ theo ngươi từ kiếp này sang kiếp khác, ta sẽ phá ngươi, ta sẽ làm khổ ngươi, ta sẽ đày đọa ngươi cho đến cùng cực đau khổ. Thì cái người bán trang sức thứ hai đứng trên cái thuyền, nghe cái người bán trang sức thứ nhất khởi lên cái tâm niệm độc ác, ngài cũng phát lên một cái lời nguyện. Nếu ông theo ta làm khổ thì ta sẽ nguyện làm thiện tri thức để độ cho ông. Ông làm khổ ta bao nhiêu, ta sẽ thương yêu và giúp đỡ cho ông bấy nhiêu. Ta không bao giờ gây thù kết oán trong đời này và đời sau với ông nữa đâu. Đức Phật kể xong câu chuyện đó, ngài nói cái người bán trang sức thứ hai đó chính là ta. Và người bán trang sức thứ nhất đó chính là Đề Bà Đạt. Khởi lên một cái ý niệm tham đắm, chiếm hữu, tà kiến và phiền não, khiến cho Đề Bà Đạt Đa rơi vào cái vòng nghiệp duyên đau khổ và luôn luôn gây những cái cản trở cho một đấng giác ngộ. Mà ngay cả khi Đức Phật đã thành đạo rồi, Đề Bà Đạt Đa vẫn còn cái dư báo đó, vẫn gây chia rẽ tăng đoàn và gây nhiều cái nỗi khổ niềm đau cho tăng đoàn. Nếu như trong cuộc đời này ai làm khổ mình, ai hại mình, ai gây nghiệp chướng với mình, thì chúng ta học theo cái hạnh tiền thân của Đức Phật, giống người như người bán trang sức thứ hai. Thì ngay trong cuộc đời này chúng ta đã tháo gỡ tất cả những cái sợi dây oan chướng, chắc chắn cái cánh cửa giải thoát, cái vòng luân hồi sẽ chấm dứt ở tại đây. Chắc chắn chúng ta sẽ bước vào một cái vùng trời tự tại, an vui, giải thoát và giác ngộ. Thành ra phát nguyện trở thành thiện tri thức trong cuộc đời này, đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải thực hiện, giống như là tiền thân của Đức Phật ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Khi mà Thái tử Tu Sa Đề phát nguyện tu là gì? Tôi nguyện hồi hướng tất cả công đức tu tập này để không cầu phước báo làm ma vương, thiên vương, nhân vương, chuyển luân thánh vương, mà tôi nguyện trở thành một cái bậc là bậc giác ngộ giải thoát, trở thành một vị pháp vương để độ tất cả chúng sanh ở trong cuộc đời này. Cho nên quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm á, ngài A Nan phát nguyện như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đế hoàng. Nếu mà một chúng sanh chưa thành Phật thì con sẽ không muốn đạt được cái quả vị giác ngộ giải thoát. Trong kinh Hoa Nghiêm á, thiện tài đồng tử phát nguyện là gì? Ngài không cầu phước báo, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cho đến quyền thừa. Chỉ y nơi tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh cùng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Địa Tạng, Quan Mục Bà La Môn Nữ phát nguyện là khi nào tất cả chúng sanh thành Phật, địa ngục trống không, mình mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Pháp Hoa, Tịnh Tạng Tịnh Nhãn Bồ Tát đã độ vua cha và thân tộc của mình trở về với chánh pháp. Và cuộc đời của Đức Phật Thích Ca đã lên cung trời đao lợi độ cho mẹ, đã về thành Ca Tỳ La Vệ đã độ cho vua cha chứng được thánh quả trước khi ban ngã. Tất cả những cái tấm gương đó để cho chúng ta phải phát nguyện làm sao mình là những người con chí hiếu, không chỉ trong thế giới của tương đối phàm tục mà là thế giới của tuyệt đối xuất thế gian, con đường của vô sanh bất tử. Đây là một cơ hội để cho chúng ta chiêm nghiệm lại cái dòng luân hồi sanh tử của bản thân. Mình phải thấy được những cái nỗi niềm đau khổ mà người kia tạo không phải là lỗi của người đó, không phải là lỗi của người chồng, không phải là lỗi của người vợ, không phải là người làm khổ mình, mà người đó cũng là nạn nhân, cũng là nạn nhân của dòng luân hồi sanh tử. Cho nên tất cả chúng ta vì vô minh sai sử, phiền não dắt dẫn, chúng ta làm theo cái nghiệp thức mà không có lường trước được hậu quả. Mà sự hành động đó, mình không nên trách cứ riêng tư người kia. Giống như Đức Phật nói rằng cây gậy đánh vào con chó quay lại cắn vào cây gậy thì cũng như không. Mà mình phải hiểu rằng ai là người cầm cây gậy đó đã đánh mình. Cho nên cái người cầm cây gậy nó quan trọng hơn là cây gậy. Cây gậy cũng là một cái vật sử dụng, cũng là một nạn nhân trong cái chuỗi luân hồi sanh tử, khiến cho chúng ta phải hành xử theo cái nghiệp duyên của mình. Chứ họ đâu có muốn đâu. Không có người chồng nào muốn gây khổ cho vợ, không có người vợ nào muốn lại xa lìa người chồng, cũng như không có đứa con cái nào mà muốn bất hiếu với cha mẹ. Cái tâm thiện của nó tiềm ẩn, nhưng mà cái tâm ác và cái nghiệp duyên quá nặng đó, nó đã chế ngự nhiều hơn, làm cho nó có những hành xử không tốt đẹp giữa chồng vợ, cha mẹ, con cái, anh em trong cuộc đời này. Cho nên đòi hỏi chúng ta phát cái đại nguyện tha thứ bao dung thì mọi thứ trong cuộc đời này nó sẽ tốt đẹp. Và Đức Phật đã dạy như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như mạch hồ tĩnh lặng không luân hồi vị ấy. Nếu tâm của chúng ta đó có một cái sự hỷ xả bao dung như đất, có một cái tâm kiên định giống như là cột trụ, có một sự thanh tịnh như là mạch nước hồ thu, thì chúng ta sẽ không bị chi phối bởi dòng luân hồi. Và chính Đức Phật ngày xưa, Ngài cũng như chúng ta, lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Ôi người làm nhà kia, ngươi không làm nhà nữa, đoàn tay ngươi bị gãy. Nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đoàn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham hái thảy tiêu vong. Con người chúng ta đến với cõi đời này không phải chỉ dạo chơi trong cõi mộng, chết trong cái sự say đắm ngũ dục, mà chúng ta phải sống làm sao, phải làm một điều gì đó nó có ý nghĩa, phải bước lên một cái nấc thang của sự thăng hoa trên lộ trình tâm linh để làm hành trang đi về cảnh giới an lạc giải thoát trong đời này và đời sau. Tháng 7 là cái tháng động đầy ân tình, giao cảm thiêng liêng. Chúng ta phải hồi tưởng lại cái dòng đời mình đã trải qua trong hiện tại và quá khứ để tu tập và làm một điều gì đó, thưa quý vị, tốt đẹp hơn nữa. Chúng ta hãy cố gắng làm sao phải tu tập. Trước khi kết thúc cái bài pháp này, chúng tôi xin chia sẻ cái bài thơ. Khi ở Ấn Độ, chúng tôi tụng được cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Nhân duyên lành được một vị thầy bên Mỹ tặng cho chúng tôi bộ kinh Hoa Nghiêm. Và khi ở Ấn Độ lần đầu tiên chúng tôi trì tụng, thì chúng tôi cảm nhận được cái năng lượng, cái sự thâm thúy của bộ kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi mới làm cái bài thơ là Đêm Hoa Nghiêm. Đêm về ngồi tụng Hoa Nghiêm,
gió vi vu thổi bên thềm tâm linh. Ta là hạt cát tử sinh, nghìn năm soi bóng sông Hằng lao sao. Trùng dương nắng hiện thuở nào, cát ơi nắng có phai màu cát xưa. Diêm phù mấy độ gió mưa, bể dâu tan hợp chỉ vừa sát na. Người phiêu du cõi ta bà, ngồi xem hoa tạng kết nhà ngập châu. Huyền môn pháp giới tinh cầu, hóa thân trong một sắc màu duyên xanh. Nương theo Bồ Tát vô danh, từ tâm vung sới an lành tinh khôi. Vào đời như hạt xương coi, xua tan vinh nhục bên trời sắc thanh. Cho đời huyễn tướng mong manh, để nâng lên khúc hữu sanh hữu hoàng. Dân đời chân thể vẹn toàn, để xây tịnh độ chi còn phù vân. Hoa nghiêm người tỏa pháp thân, vô tâm hành vọng trong ngần ngàn xưa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quả là một thời pháp thật sâu sắc, đúng như những gì Thầy đã hướng dẫn chúng con. Tất cả đều là nhân duyên. Tất cả chúng con hiện hữu trên cuộc đời này đều là nạn nhân của luân hồi sanh tử. Ấy thế mà trong kiếp sống luân hồi ấy, vì vô minh mà chúng con đã tự tạo ra phiền não cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh. Và kể từ hôm nay, sau khi nghe được thời pháp của Thầy, chúng con nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm những lời mà Thầy đã chia sẻ, để chúng con lấy đó làm hành trang quán chiếu tu tập, để nhìn lại những nhân duyên trong cuộc đời mình, để rồi từ đó chúng con luôn luôn nỗ lực làm tất cả những việc thiện lành dù là nhỏ nhất, để rồi một ngày nào đó tất cả chúng con sẽ đều được đi đến mục đích cuối cùng, đó là được giải thoát và bình yên. Đó là một công đức vô cùng to lớn mà Thầy đã dành cho tất cả chúng con. Thay lời cho toàn thể quý Phật tử hành giả, xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thầy. Và nhân dịp mùa Vu Lan trở về, cũng như ngày tự tứ của chư Tăng cũng đã sắp đến, chúng con xin được thành kính đảnh lễ khánh tế Thầy, chúc mừng Thầy thêm một hạ lạp, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ Thầy sức khỏe dồi dào, trí tuệ xương minh, mãi là bậc Thầy hiền, Thầy sáng, để hướng dẫn và dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Một lần nữa chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con cung tịnh Thầy, mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật đạo.
Chúng con thành tâm cung tiễn Thầy hồi quy phương trượng. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm cung tiễn Thầy.